Các truyền thuyết về nhà Thục. Chuyện rùa vàng. Hùng Vương truyền đến đời vua thứ 18 là Hùng Duệ Vương thì suy tàn dần. Đất Văn Lang đứng trước một bước ngoặt mới. Theo sử cũ, Thục Phán An Dương Vương diệt Hùng Vương năm 257 trước công nguyên, lập nên nước Âu Lạc. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Thục Phán họ Thục, Húy là Phán, người Ba Thục, ở ngôi 50 năm, đóng đô ở Phong Khê, nay là Cổ Loa. Thục Phán nhiều lần đem quân đánh Hùng Vương, nhưng Hùng Vương binh hùng tướng mạnh nên Thục Phán bị thua mãi. Hùng Vương bảo, ta có sức thần, nước Thục không sợ ư. Rồi Hùng Vương bỏ không sửa sang võ bị, chỉ ham ăn uống vui chơi. Quân Thục kéo sát đến nơi, nhà vua hãy còn say mềm chưa tỉnh, rồi thổ huyết nhảy xuống giếng chết. Quân lính quay giáo đầu hàng Thục Vương. Thục Vương xây thành ở Việt Thường, rộng nghìn trượng, cuốn tròn như hình con ốc nên gọi là Loa Thành. Thành này còn có tên là Thành Lư Long. Nhà Đường gọi là Thành Côn Lôn vì thành đất cao. Côn Lôn là dãy núi cao ở Trung Quốc. Thành cứ đắp xong lại sụt. Vua An Dương Vương lấy làm lo, mới trai giới khấn trời đất và thần kỳ núi sông, rồi khởi công đắp lại. Năm 255 trước công nguyên, mùa xuân tháng 3, chợt có thần nhân đến trước cửa thành, cười mà nói rằng, đắp đến bao giờ cho xong? Vua mời vào điện hỏi, thần nhân trả lời, cứ đợi gian sứ đến, rồi cáo từ đi ngay. Sáng hôm sau, vua ra cửa thành, quả thấy có con rùa vàng bơi trên sông từ phía đông đến, xưng là gian sứ, nói được tiếng người, bàn được việc tương lai. Vua mừng lắm, để vào mâm vàng, đặt mâm lên trên điện. Vua hỏi về nguyên do thành sụp, rùa vàng đáp, đó là do tinh khí núi sông vùng này bị con vua trước phụ vào, để báo thù, nấp ở núi Thất Diệu. Trong núi có con quỷ, đó là người con gái thời trước chết chôn ở đấy hóa làm quỷ. Cạnh núi có cái quán, chủ quán tên là Ngộ Không, có một đứa con gái và một con gà trắng. Đó là dư khí của tinh. Phàm người qua lại ngủ đêm ở đấy đều phải chết vì bị quỷ làm hại. Chúng có thể gọi nhau họp đàn lũ làm cho sụp thành. Nếu giết con gà trắng để trừ tinh khí ấy đi, thì thành tự nhiên được bền vững. Vua đem rùa vàng đến quán ấy, giả làm người ngủ trọ. Chủ quán nói, ngài là quý nhân xin đi ngay, chớ lưu lại đây mà bị họa. Vua cười nói, sống chết có mệnh, ma quỷ làm gì nổi. Rồi ngủ lại quán. Đến đêm nghe tiếng tinh quỷ từ ngoài đến gọi mở cửa, rùa vàng liền quát mắng, quỷ không vào được. Đến khi gà gáy thì lũ quỷ tan chạy hết. Rùa vàng xin vua đuổi theo. Tới núi Thất Diệu thì tinh khí biến mất, vua trở về quán. Sáng sớm chủ quán tưởng vua đã chết rồi, gọi người đến để khâm liệm đem chôn. Thấy vua vẫn vui vẻ cười nói, chủ quán liền sụp lại nói, ngài làm sao được như thế, tất phải là thánh nhân. Vua xin con gà trắng giết để tế. Gà chết, con gái chủ quán cũng chết theo. Vua liền sai người đào núi, thấy có nhạc khí cổ và xương người, đem đốt thành tro, rải xuống sông, yêu khí mới mất hẳn. Từ đấy đắp thành không quá nửa tháng là xong. Rùa vàng cáo từ ra về. Vua cảm tạ hỏi rằng, đội ơn ngài, thành đắp đã vững, nếu có giặc ngoài đến thì lấy gì mà chống giữ? Rùa vàng bèn đúc chiếc móng trao cho vua và dặn, nước nhà yên hay nguy đều do số trời, nhưng người cũng nên phòng bị. Nếu có giặc đến thì dùng món thiên này làm lẫy nỏ, nhằm vào giặc mà bắn thì không phải lo gì. Vua sai bề tôi là Cao Lỗ. Sách Giao Châu chép là Cao Thông, làm nỏ thần, lấy móng rùa làm lẫy, đặt tên là Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ. Năm 214 trước công nguyên, nhà Tần sai hiệu úy Đồ Thư đem quân lâu thuyền, sai Sử Lộc đào ngòi Vận Lương, tiến sâu vào đất Lĩnh Nam, đánh lấy miền Lục Lương, nay là đất Quảng Tây, Nam Hải, nay là Quảng Đông, và Tượng Quận, tức là An Nam. Cho Triệu Đà làm Long Xuyên, lệnh đem 50 vạn người đến đóng ở đồn Ngũ Lĩnh. Từ đó Triệu Đà có âm mưu xâm chiếm nước ta. Năm 210 trước công nguyên, Triệu Đà đem quân sang xâm lấn, đóng quân ở núi Tiên Du, Bắc Giang, nay là Hà Bắc, đánh nhau với vua. Vua đem nỏ thần ra bắn, Đà thua chạy. Đà biết vua có nỏ thần, không thể địch nổi, bèn lui giữ núi Vũ Ninh, sai sứ đến Giảng Hòa. Vua mừng, bèn chia từ Bình Giang, nay là sông Thiên Đức, huyện Đông Ngàn, trở lên phía Bắc thuộc quyền cai trị của Đà, trở về phía Nam thuộc quyền cai trị của vua. Chín chúa tranh ngôi. Chuyện cũ kể rằng, xưa kia nước Văn Lang thời Hồng Bàng, các vua hùng đóng đô ở Bạch Hạc, dạy dân chăm nghề đánh cá, riêng việc nông trang. Đến đời vua Hùng thứ 18, ham mê rượu chè, thích thú săn bắn, trễ nải việc chính trị, binh nhung. Gặp khi có giặc ngoại xâm, mọi việc chỉ huy ra trận giữ nước lại do tù trưởng Thục Phán đóng giữ ở xứ Nam Cương, tức Mạng Cao Bằng ngày nay, trổ hết tài năng. Con rể vua Hùng thứ 18 ngự trên núi Tản Viên, Sơn Tây ngày nay, là một vị thánh giỏi, thường gọi là Sơn Tinh, khuyên nhà vua nhường ngôi lại cho Thục Phán, tài giỏi mưu lược hơn người. Thục Phán lên ngôi vua xưng là An Dương Vương, nhập hai xứ đất Văn Lang và Nam Cương làm một, dựng nước Âu Lạc, đóng đô ở Bạch Hạc, rồi lại dời xuống Mạng Đông Anh, ở vùng Làng Tó. Sau chuyển về vùng đất cao ráo, địa thế thuận tiện là đất Cổ Loa, xây thành cuốn tròn như trôn con ốc. Tục truyền rằng, trước khi được vua Hùng thứ 18 truyền ngôi, ở xứ Nam Cương xảy ra chuyện chín chúa tranh ngôi. Bấy lâu, người cai quản xứ Nam Cương là vua Thục Chế, đóng quân ở Cao Bình, thuộc huyện Hòa An ngày nay. Thục Chế giỏi chăm dân trị nước, khéo chống giặc ngoài. Nam Cương được cường thịnh, muôn dân yên vui, chín chúa đứng đầu chín mường đều thuần phục thủ lĩnh tối cao là vua Thục Chế. Thục Chế giữ ngai vàng được 60 năm, thọ 95 tuổi. Ngôi cả Chí Tôn truyền lại cho người con trai duy nhất là Thục Phán, còn ít tuổi. Thực chất mọi công việc triều chính lại thuộc về tay người cháu họ lớn tuổi của Thục Chế là Thục Mô. Chính chúa Mường tưởng Thục Mô tranh ngôi Thục Phán, bèn kéo quân về vây kín kinh đô Cao Bình, lừa ngựa đầy thung lũng, thuyền bè kín bến sông, đòi Thục Mô trả ngôi báu cho Thục Phán. Sợ xảy ra việc binh đao tàn hại dân chúng, Thục Mô trao quyền cho Thục Phán và trở về ở xóm bản cùng với nhân dân, nhưng chính chúa Mường vẫn không chịu lui quân. Thục Phán vốn khôn ngoan từ nhỏ, thông minh trí dũng từ thuở thiếu thời, cho nên ở ngôi báu rất anh minh, được nhiều nhân tài giúp đỡ. Thấy các chúa Mường như vậy, Thục Phán bảo: các chúa cho rằng ta còn ít tuổi, không xứng với ngôi cả Chí Tôn chăng? Vậy ta sẽ nhường ngôi ngay cho các chúa, để khỏi xảy ra nạn binh đao máu đổ. Song ngôi báu chỉ có một, mà chúa thì có những chín người, vậy ta biết nhường ngôi cho ai là phải. Âu là nay cứ theo phong tục của dân miền núi ta, vốn tôn trọng nghề võ, nay chín chúa hãy cùng nhau giao đấu tranh tài, ai tài giỏi thuật côn quyền cùng nỏ hơn cả, ta sẵn sàng trao ngôi vàng cho chúa đó. Được lời như cởi tấm lòng, các chúa ai cũng chắc mẩm lên được ngôi vua, bèn rủ nhau ra bãi cỏ trước cung đình, cởi trần đóng khố, cùng thi tài võ nghệ trước mặt Thục Phán. Chúa Hoàng Tiến Đạt Mường Thạch Lâm, Hòa An, đấu võ cùng chúa Lương Ngọc Tăng Mường Phục Hòa. Hai bên giao đấu trải mấy chục hiệp vẫn không phân thắng bại. Chúa Trương Thiết Vận Mường Quang Nguyên đấu với chúa Đoàn Viết Dũng Mường Nguyên Bình, cũng khó phân ai được ai thua. Chúa Hà Thanh Giáng Mường Thượng Lan Trùng Khánh đấu với chúa Lục Văn Thăng Mường Hạ Lan. Chúa Nông Quang Thạc Mường Bảo Lạc đấu với chúa Lâm Tuyền Thượng Mường Hà Quang, cũng không phân biệt ai hơn ai kém. Chúa Lý Kim Đáng Mường Thạch An thấy vậy, một mình không biết xin đấu với ai nên đành thôi. Thục Phán bèn truyền bảo các chúa: hôm nay chín chúa Mường đều có mặt đua tài trên trường võ, chúa nào cũng tài giỏi, ví như trứng gà trứng vịt vậy. Điều đó làm cho xứ Nam Cương ta thêm mạnh mẽ hùng cường. Tiếng đồn vang thiên hạ, không giặc ngoài nào dám xâm lấn nữa. Nhưng vì không có chúa nào trội vượt lên hơn mọi chúa khác, nên ta cứ phải tạm giữ ngôi báu. Bây giờ các chúa hãy về nghỉ, ngày mai các chúa lại đua tài. Ai có nghề nào tài giỏi cứ việc trổ ra, người xuất sắc nhất sẽ được ta nhường ngôi ngay tức khắc. Sớm ngày hôm sau, chín chúa đều tới đông đủ thi làm nghề tốt, việc nhanh, hẹn đến giờ hợi ngày kia thì mọi người phải hoàn thành công việc. Thục Phán bày mưu cử nhiều con gái đẹp, giỏi võ, giỏi thơ, lẻn đi theo chín chúa để tùy cơ thi thố, làm cho cuộc thi tài lỡ dở, khiến không ai cướp được ngôi vua Thục. Chúa Trương Thiết Vận Mường Quảng Nguyên xin được thi mài sắc thành chiếc kim khâu đẹp đẽ. Chúa đến vùng Ngườm Chán, nay thuộc xã Dân Chủ, Hòa An, đào quặng sắt, xây lò nung sắt. Ngày đêm chúa mài cục sắt thành tỏi, từ thỏi mài mãi thành một chiếc kim khâu, hình thù đầu đuôi toàn vẹn. Chúa đinh ninh mình sẽ thắng, chạy khoe khắp nơi. Con gái trong Mường khéo vá may đều khen ngợi chúa, khiến chúa thêm tự phụ. Nhiều người khác bắt chước đua nhau làm những chiếc kim bằng sắt, nhưng không đẹp bằng kim chúa làm ra. Vì quá tin ở tài mình, chúa chưa vội đục lỗ sâu chỉ, còn mãi đi hội hè, đi hát ly cùng trai thanh gái lịch trong Mường. Lục Văn Thắng, chúa Mường Hạ Lan, xin cho đẽo một đôi guốc đại ngao bằng đá. Chúa tin ở hai bàn tay khéo léo của mình, quyết chí đẽo cho xong đúng giờ hẹn. Chúa vào núi, bẫy hết tảng đá này đến tảng đá nọ, chọn được hai tảng vừa ý có màu sắc sáng đẹp. Ngày đêm đục đẽo khẩn trương, chẳng mấy chốc đôi guốc khổng lồ đã làm xong. Chúa Văn Thắng gánh ra đến chân gốc bản thành, bèn ngồi nghỉ. Mệt quá, cơn ngủ kéo ập đến. Chúa nằm ngay trên đôi guốc khổng lồ chưa sâu quai, thiếp đi. Chúa Lý Kim Đáng Mường Thạch An đẹp trai, có đôi cánh tay khỏe. Khi chúa giang hai cánh tay, mỗi bên có hai ba trẻ mục đồng bám lủng lẳng, nhưng chúa vẫn bước đi bình thường, không chút mệt nhọc. Chúa cũng là người có tài sli lượng, hát đối đáp nam nữ. Chúa xin được trổ tài cung tên. Chúa đi thẳng tới gốc cây đa đầu làng Na Lữ, nay là xã Hoàng Trung, Hòa An, dương cung bắn ngày bắn đêm. Lá đa rụng ào ào như cơn mưa rào tháng 6. Cánh tay đang căng dây cung, mắt đang chú một ngọn cây cao. Bỗng chúa nghe từ xa véo von một giọng hát con gái. Trái tim chúa rung động khác thường. Giọng hát của người con gái quê Hòa An nghe sao tha thiết quyến rũ thế. Chúa hạ tay cung và cất giọng lượng hát đối. Tiếng hát bay theo gió, tiếng hát đáp bay về, mỗi lúc một gần và chốc lát xuất hiện người ngọc. Nàng chào hỏi và khuyên: ngày còn dài, hãy dừng tay ngồi chơi nói chuyện tâm tình đã. Cánh tay Lý Kim Đáng càng trùng hơn nữa, cái cung rơi xuống đất ngay dưới cội đa cổ thụ. Chúa cùng nàng dạo cảnh sơn thủy quê hương quên cả lối về. Và khi người ngọc đã chia tay, trở lại gốc đa cổ thụ, chúa thấy dây cung bằng da bò tót đã bị cắt đứt. Chúa hối hận nhưng sự đã rồi. Hoàng Tiến Đạt, Chúa Mường Thạch Lâm, Hòa An, xin được trổ tài cày cấy mùa màng. Chúa có hai bàn tay chăm chỉ và khéo léo. Cứ sáng dậy, Chúa uống một bát rượu thuốc rễ cây và còn mờ đất đã đi theo sau con trâu ra đồng. Trâu của Chúa cũng khỏe, không con nào sánh kịp. Thắng ách lên vai trâu bước xăm xăm, người yếu sức theo cày bước không kịp. Trâu đã đi nhanh, người cày càng bước nhanh. Chúa làm đồng trong một vùng ruộng hàng trăm dặm. Ruộng mạ Chúa gieo ở mãi Phiên Pha, Nguyên Bình. Ruộng Chúa cấy ở bờ sông Mãn, Hòa An. Cánh tay khỏe của Chúa cũng không ai bì được. Có lần trâu phá ruộng mạ Phiên Pha, Chúa cầm đá ném đuổi nó. Đá rơi đất sụt thành thung lũng thình tóc. Tỉnh Túc, Nguyên Bình. Đã vào vụ, Chúa dự định cấy sớm, kịp thời không trễ. Ruộng cấy ngày đêm, cả cánh đồng những hàng mạ thẳng tắp chạy theo bàn tay thoăn thoắt của Chúa. Chúa cấy sắp xong cả mấy dặm đồng. Chỉ còn một khoảng bằng vòng nón nữa thì hoàn thành cấy mạ. Bỗng nhiên Chúa nghe ai gọi, lại là giọng một cô con gái. Chúa ngẩng đầu nhìn, nhận ra người bạn gái cùng quê. Nàng hát ghẹo. Hỡi ai vẫy lại mặt trời, để chàng quân tử trổ tài cấy thuê. Chúa hát đáp. Ruộng nhà cấy vụn đừng chê, lẻ loi tay cấy ê chề đời ai. Và hai bên mãi đối đáp hoài. Lời khoáy, châm chọc qua lại, Chúa đành bỏ dở bụi cấy, tuy chỉ còn một khoảng trống cấy dở dang bằng vòng nón. Sợ người qua đường chê cười, Chúa lấy nón úp lên khoảnh ruộng cấy dở dang rồi theo nàng về bản lạ. Đêm ấy, đi hát lượn một đêm, Chúa hát thua, phải uống nhiều tuần rượu. Say rượu, Chúa ngủ suốt đêm đến sáng, ngủ suốt cả ngày hôm sau. Chúa thứ năm là Đoàn Viết Dũng, Mường Nguyên Bình, nổi tiếng nói thơ, ứng khẩu nên bài. Chúa xin trổ tài làm xong nghìn bài thơ trong thời hạn ngắn 2 ngày. Nhưng Chúa là một chàng trai si tình, nên chí muốn làm cho xong nghìn bài thơ để sớm nộp quyển lên vua Thục Phán. Nhưng tình cảm lại cứ nhùng nhằng, không rõ có phải mưu kế của Thục Phán bày đặt ra không. Nhưng những ngày này, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc kéo nhau lũ lượt đến nghe thơ Chúa. Chúa đọc hết bài này sang bài khác, hết đọc thơ lại nghe bình phẩm về thơ, lại tán gẫu, chuyện phím suốt đêm. Cứ dần dần như vậy thành quen, chí làm thơ bị trễ tràng. Lâm Tuyền Thượng, Chúa Mường Hà Quảng dự thi nung gạch nung vôi. Những ngày đầu Chúa rất có chí, lò gạch lò vôi tỏa khói nghi ngút, át cả mây trời. Thời gian thấm thoát, Chúa đã xây được một tòa thành rộng, nhiều tầng nhiều lớp, tường cao hào sâu, 4 cổng xây đã được 3 rất kiên cố. Nhưng không may có những ngày Chúa biếng nhác, tham ngủ, lười dậy. Khi đun gạch, củi chất đầy lò, lửa cháy to, gạch cháy thành sành, kết từng tảng. Cho nên khi xây cổng thành thứ 4 bị thiếu gạch. Nếu nặng tiếp gạch mộc, liệu có nung kịp để xây không? Hay đã thua Chúa khác? Chúa Mường Phục Hòa, Lương Ngọc Tăng xin trổ tài đóng thuyền. Chúa đi tới đoạn sông rộng, nước chảy êm đềm ở phía bắc kinh đô Cao Bình để đóng thuyền. Chúa vào rừng sâu, ngã cây cổ thụ thân thẳng chọc trời, xẻ thành ván tấm. Đoạn Chúa đóng thuyền vừa nhanh vừa khéo. Con thuyền đóng xong, chưa kịp lật lên để hạ thủy, thì một cô con gái Hòa An xinh đẹp, nhà ở bản gần đó, mến tài người con trai lạ nên đã mời Chúa về nhà ăn cơm. Con gái trong làng đêm ấy kéo đến đông nghịt. Đêm đã khuya, cuộc vui chơi kéo dài. Rượu tâm từng bát mời mọc nhau. Cuối cùng Chúa say mềm, nằm bên cửa sổ nhà sàn ngủ đến chiều tà hôm sau vẫn chưa tỉnh. Chúa thứ 8 Hà Thành, Giáng, Mường Thượng Lan, Trùng Khánh xin được trổ tài côn quyền. Chúa có võ nghệ cao cường, có nhiều đường quyền độc đáo. Khi đi bài quyền tay khuỳnh rất kín. Đường múa khép, người xoay tròn tại chỗ như cái cối xay thóc đang quay. Những ngày Chúa luyện tập, thanh niên quanh vùng đến xem như hội. Mỗi lần có đường võ hay, tiếng trầm trồ xuýt xoa nổi lên từng loạt. Nhiều lúc tiếng tặc lưỡi bái phục liên tiếp nổi lên, nghe đến là vui. Chính vì vậy mà sau đó, có lúc chúa cũng cho là đủ. Chúa đã mãi đi Hesley, hoặc có hôm đi chợ quê. Chúa có nhớ đâu đã sắp đến lúc trổ tài biểu diễn. Chúa thứ 9 ở tận mường Bảo Lạc Sa Lắc, tên là Nông Quang Thạc, xin trổ tài đi nhanh đến tận phương xa mua về cái trống khổng lồ. Chúa đeo bao phục lên vai, tay chống gậy trúc lên đường. Chúa đi mãi, cây gậy chống đã mòn. Chúa thay bao nhiêu lần không rõ nữa. Đến một cái chợ người ta nói tiếng khác lạ, mua được một cái trống to đại. Chúa đánh thử, tiếng vang bay khắp, hình như mặt trời cũng rung động, lá cây lìa khỏi cành. Chúa đánh tiếng thứ hai, lừa ngựa ở chợ lồng lên hí vang lừng. Tiếng trống thứ ba như xuôi được gà gáy, chim ca. Chúa trả vàng, bạc và đội cái trống lên đầu quay về Bảo Lạc, tiếp tục lên đường về Kinh Đô. Đường đi treo đèo lội suối trăm ngàn khó nhập, mà tàn trống lại rất to, thân tròn khó đội. Qua đèo cao, gặp một quán hàng, chủ quán là một người con gái đang xoan. Chúa xin nghỉ trọ qua đêm. Phần vì đường xa mệt, phần vì uống rượu quá chén, Chúa ngủ say sưa. Từ chiều, Chúa đã treo cái trống đại lên cành cây cao trước nhà. Nhưng Chúa có ngờ đâu đã có kẻ theo dõi từng bước chân Chúa. Khi đằng đông vần hồng rực rỡ, muôn loài lên giọng chào một ngày mới, Chúa vẫn còn ngủ say, ngáy ầm nhà trọ. Kẻ nghịch đã trèo lên cây cao cắt đứt dây treo cái trống đại. Trống rơi xuống, lăn từ đỉnh đèo xuống vực sâu. Vừa lăn vừa nảy lên cao phát ra tiếng tùng tùng liên tiếp như có ai đánh trống. Trống lăn đến vực sâu nằm lại đó. Khe sâu, rừng rậm, sườn núi dốc dựng đứng. Chúa không đủ tài mang cái trống đại lên đường đèo nữa. Lại nói về chính Chúa, khi đó đều đang dở dang công việc. Nghe tiếng trống đều bừng tỉnh dậy. Tiếng trống vang lừng, Nam Bắc Tây Đông đều nghe, trừ Chúa Nông Quang Thạc. Các chúa đều đinh ninh rằng ấy là tiếng trống của triều đình báo tin vui. Nông Quang Thạc chiếm giải cuộc thi và giành được ngôi báu. Các chúa lấy làm luyến tiếc sự nghiệp của mình gian dở. Kẻ thì do mắc kế mỹ nhân, người thì đam mê tửu sắc. Chúa thì chủ quan tự mãn kiêu căng cậy tài. Chúa khác trót có những phút lười nhác sao lãng luyện thi. Có người vì thiếu cảnh giác mà bị lỡ việc. Cho nên lúc đó nhìn lại, mọi chúa đều luyến tiếc. Chúa Trương Thiết Vận làm Kim Khâu còn thiếu trôn chưa xong. Chúa thứ hai Lục Văn Thắng đẽo đôi guốc đá chưa có lỗ sâu quai. Đôi guốc đá ngày nay còn để ở chân dốc Bản Thảnh, Cao Bình. Chúa thứ ba Lý Kim Đán dùng cung tên bắn lá đa ở cây đa làng Na Lữ, trên cành cao còn sót lại một lá chưa bị bắn rụng. Chúa thứ tư Hoàng Tiến Đạt cấy đồng dở dang còn bỏ lại một khoảnh rộng bằng vành nón chưa cấy. Sau này người đời đặt tên cánh đồng đó là Tông Chúc, nghĩa là đồng nón, nay thuộc Hưng Đạo, Hòa An. Chúa thứ năm Đoàn Viết Dũng làm thơ vội vàng đếm lại mới biết chưa đủ nghìn bài. Chúa thứ sáu Lâm Tuyền Thượng xây thành còn một cổng chưa xong. Chúa thứ bảy Lương Ngọc Tăng đóng thuyền đã xong nhưng chưa kịp lật lên hạ thủy. Ngày nay còn có quả đồi to hình cái thuyền úp có tên gọi là Khâu Lừa, nghĩa là đồi thuyền, thuộc Bế Triều, Hòa An. Chúa thứ tám Hà Thanh Giáng múa võ không lần nào không có lỗi trong đường quyền, thậm chí có lúc quên cả bài võ. Chúa thứ chín Nông Quang Thạc để mất không cái trống khổng lồ. Các chúa không ai bảo ai từ các phương cùng nhau kéo về Kinh Đô Cao Bình xem mặt người chiếm giải. Đến nơi các chúa mới biết chưa ai xứng đáng thay Thục Phán để lên ngôi báu. Thục Phán tươi cười trên điện phán truyền. Cuộc thi này được bàn dân thiên hạ, bách tính chín mường đều hưởng ứng, khiến cho khắp xứ tưng bừng một cuộc sống làm ăn, luyện võ nghệ, trổ tài thi phú nghệ thuật, văn chương. Ta rất hài lòng. Các chúa đã trổ tài, nhưng ai cũng còn thiếu sót. Tài có dư mà đức chưa toàn vẹn. Hãy trở về sửa đức như cây có cội, cội có bền, cây mới vững. Hãy cùng bản mường đua nhau làm ăn. Các chúa khâm phục thuộc phán anh minh, xứng đáng giữ ngôi báu, bèn chia tay nhau trở về mường cũ. Trăm họ kính yêu thuộc phán, người thủ lĩnh mưu cao, mẹo giỏi, lắm tài, chăn dân yên vui, cùng dân chống giặc ngoài xâm lấn. Thiên khai. Đời Hùng Vương thứ 18 ở châu Tụ Long, đạo Tuyên Quang, có hai vợ chồng. Người chồng tên là Tuyên Ngoạn, vợ là Ma Thị Ngu, đều là người Bản Trang. Họ là những người hiền lành phúc hậu, tuổi đã ngũ tuần mà chưa có người nối dõi. Một hôm, Tuyên Ngoạn nằm mơ thấy có ba tiếng sét. Vòm trời bị biến thành hai mảnh. Một con rết dài ba thước từ trên trời sa xuống bụng bà Ma Thị. Tuyên Ngoạn giật mình tỉnh giấc, sợ toát mồ hôi. Nhưng sau đó ít lâu, vợ ông có mang. 12 tháng sau, Tuyên Ngoạn lại nằm mơ thấy một vị thần tướng bế một đứa trẻ đến chỗ ông và nói: "Nhà ông phúc hậu, trời đã soi xét, ban cho ông đứa trẻ này. Mai sau nó sẽ làm nên sự nghiệp." Dứt lời, vị thần tướng biến mất. Sáng hôm sau, vợ ông trở dạ, sinh được một cậu con trai. Lúc ấy, trời nổ tiếng sét, hào quang sáng rực, một mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp phòng. Năm 17 tuổi, chàng trai nổi tiếng văn võ toàn tài, được mọi người rất kính trọng. Năm 20 tuổi, cha mẹ chàng theo nhau qua đời. Từ đấy, chàng trai hàng ngày tự lao động để kiếm sống và không ngừng luyện tập võ nghệ. Một hôm chàng đến châu Bố Chính, thấy núi Minh Tinh. Trên núi có động Thiên Khai, bèn di cư lên đó và liên kết bạn bè, thân tín, tự xưng là Thiên Khai Vương. Từ đấy mọi tô thuế tạp dịch ở châu Bố Chính đều thuộc quyền cai quản của Thiên Khai. Bấy giờ nghe tin vua Hùng có người con gái nhan sắc tuyệt trần, Thiên Khai Vương liền đến cầu hôn, nhưng nhà vua đã gả công chúa cho Tản Viên. Thiên Khai bất bình, định đem quân đánh Hùng Vương. Một đêm, Thiên Khai Vương nằm mơ thấy một thiên tướng xuất hiện và phán: "Trời cho ngài Giáng sinh là để giúp vua Hùng và đền đáp tấm lòng từ thiện của nhà họ Tuyên. Ngài nên một lòng một dạ giúp nước để lưu lại tiếng thơm muôn đời. Không nên cưỡng lại mệnh trời mà mang họa vào mình." Thiên Khai tỉnh mộng cho ngôi báu là thiên liêng, không dễ gì giành được, nên về triều bái yết vua Hùng. Hùng Vương thấy Thiên Khai mình cao 8 thước, sức địch muôn người, bèn phong cho Thiên Khai làm tham tán điều bát quân vụ. Chưa đầy một năm lại phong là luyện đạt triều chương chính sự đốc long châu thủy đại đạo tướng quân, chỉ huy thủy binh. Từ đó Thiên Khai một lòng phụng sự nhà vua. Thấy phù cừ địa thế rất đẹp, long châu hổ phục, Thiên Khai bèn cho xây dựng đồn trại, giúp dân trồng dâu, gắn bó lòng người bằng những việc nhân nghĩa, khiến dân trong vùng đều hết lòng yêu mến ông. Thiên Khai xin nhà vua miễn tô thuế tạp dịch cho dân, được nhà vua chấp nhận. Thời gian này, Thục Phán đem quân sang đánh Văn Lang. Vua Hùng triệu Thiên Khai về cùng Tản Viên bàn mưu đánh giặc. Sau đó Thiên Khai về La Tiến tuyển quân làm gia thần. Họ Nguyễn 4 người, họ Hoàng 3 người, họ Bùi 3 người, họ Đặng 5 người, họ Phạm 2 người, họ Dương 4 người. Ông cho Mỗ Trâu khao quân và ra lệnh tiến công. Quân Thục thua to. Sau chiến thắng, Thiên Khai trở về thăm núi Minh Tinh, đóng quân tại đó để khao thưởng binh sĩ. Trong khi mọi người đang vui vẻ dự tiệc, trời đất bỗng trở nên tối mờ mịt, sấm sét nổi lên. Trên không trung văng vẳng có tiếng nói. Hỡi người la tiếng, báo cho ngươi hay, triệu về tiên cảnh, làm thần phương này. Sau đó trời quang mây tạnh, Thiên Khai Vương biến mất, chỉ thấy áo mũ trút lại mà thôi. Đó là ngày 5 tháng 5. Dân làm biểu dâng lên triều đình. Nhà vua thương tiếc công thần bèn truy phong Thiên Khai là Tuyên Minh Đại Vương, chuẩn y cho xã La Tiến làm hộ nhi và lập miếu thờ. Tương truyền đời Trần Thái Tông, trời làm hạn hán 3 tháng liền không mưa. Vua Thái Tông thân đến miếu Thiên Khai tế. Ngày sau đó, trời bỗng đổ mưa, nước tràn trề ruộng cao ruộng thấp. Nhà vua khen là linh ứng, bèn gia phong cho Thiên Khai là linh ứng hộ quốc hiển hữu thượng đẳng phúc thần. Hàn Sùng, Mỹ Dung. Thời Hùng Vương ở Động Lương Giang, phủ Thiệu Thiên thuộc Ái Châu, có một người tên là Hàn Thụy, vốn là tù trưởng, vợ là Lê Thị Xương, hai vợ chồng là những người rất nhân hậu. Một đêm Hàn Thụy nằm mơ thấy một ngôi sao lớn sa xuống cùng với một con vật đầu rồng mình cá. Con vật ấy diễu quanh bà mấy vòng rồi hóa thành một cậu bé rất đẹp ngã vào lòng bà. Bà bế đứa bé đó lên, và thật kỳ lạ, nó liền đọc 4 câu thơ. Hàn công hỡi Hàn công, tôi đây là tiên đồng, giáng xuống làm con cái, để rạng rỡ tổ tông. Bỗng có luồng gió đánh vào mành mành, khiến Hàn Thụy tỉnh giấc. Bà mới biết mình vừa nằm mơ. Chẳng bao lâu sau, vợ ông có mang. Từ lúc có mang, bên tai bà lúc nào cũng văng vẳng tiếng người đọc thơ, nói bà sẽ sinh ra bậc thần minh làm nên sự nghiệp lớn. Quả nhiên, ngày 10 tháng Giêng năm Đinh Mùi, bà sinh được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, khác hẳn người thường. Hàn Thụy thấy vậy rất mừng, liền đặt tên cho con là Sùng. Lớn lên, người cha gửi Sùng vào học trường Hiệu Đường Sinh Xích Đằng, phủ Khoái Châu, xứ Sơn Nam. Sùng tỏ ra là một chàng trai rất thông minh, chẳng những có tài văn võ mà còn giỏi về y lý. Chẳng may cha mẹ của chàng theo nhau khuất núi. Sùng vô cùng đau khổ, dựng một túp lều tranh bên cạnh mã của cha mẹ, đèn hương thờ cúng 3 năm. Hồi ấy ở Bản Trang có tên phú hộ Đào Hùng khét tiếng hung dữ, thường tụ tập lâu la, đồ đảng đi ăn cướp. Thấy Sùng giỏi võ, bọn chúng muốn lôi kéo chàng nhập bọn, nhưng Sùng một mực từ chối. Sau đó, biết không thể đơn thương độc mã chống lại Đào Hùng, Sùng bèn rời nhà đến nương tựa chỗ thầy học ở Xích Đằng. Tới nơi, Sùng mới biết một tin chẳng tốt lành gì. Thầy học của chàng cũng vừa khuất núi. Tuy nhiên, trước khi mất, người thầy đã di chúc để lại cho Sùng cuốn sách thuốc quý, trong đó ghi chép rất nhiều môn thuốc gia truyền nổi tiếng thiên hạ. Từ đấy, Sùng nối nghiệp thầy, làm thuốc để cứu thiên hạ. Một lần, Sùng đi đến xã Liễu Cốc và nhận thấy vùng này có kiểu đất rất quý. Đó là kiểu đất Phượng Hoàng ẩm thủy, tức Phượng Hoàng uống nước, và thổ long tượng hí, tức rồng đất đùa nhau. Sùng cho rằng nơi này sẽ phát vương hầu, nên mở trường dạy học ở đây và làm nghề thuốc để cứu giúp người nghèo. Dân có ai đau yếu, Sùng đều bốc thuốc không lấy tiền, nên dân Liễu Cốc yêu quý Sùng như người thân trong gia đình. Dần dần, ở đây lâu, Sùng ngỏ lời xin được đem hài cốt cha mẹ mang về táng ở đây. Dân bản đồng ý. Sùng bèn đưa hài cốt cha mẹ đem táng ở kiểu đất Phượng Hoàng. Sau khi cải táng được 100 ngày, dân Liễu Cốc đều ốm đau. Có điều lạ là trong làng chó sủa thâu đêm, không ai có thể ngủ được. Một đêm nọ, dân bản mơ thấy một toán binh mã kéo đến cho hay. Sùng là người được Hoàng Thiên chỉ định sau này sẽ làm phúc thần cai quản làng này. Nhân dân trong bản phải lo liệu xây cung điện cho ngài, nếu không sẽ mắc tội. Sáng hôm sau, người nọ rỉ tai người kia, cho là thần báo mộng nên tỏ ra rất lo sợ. Họ liền bàn nhau xây một khu nhà rồi mời Sùng đến ở. Từ đấy dân bản được yên ổn, không ai đau ốm nữa. Lại nói, thời ấy hoàng hậu mắc bệnh phong chữa mãi không khỏi. Vua Hùng cho người đi khắp thiên hạ tìm thầy lang giỏi và truyền rằng nếu ai chữa được bệnh cho hoàng hậu, nhà vua sẽ ban chức tước và gả công chúa cho. Nghe tin này, Sùng bèn vào kinh xin ra mắt nhà vua. Thấy Sùng là người diện mạo khôi ngô, nhà vua rất hài lòng. Sau khi chữa được bệnh cho hoàng hậu, nhà vua bèn phong tước và gả công chúa Mỹ Dung cho chàng. Hai vợ chồng chàng sống với nhau rất tâm đầu ý hợp. Một hôm, khi hai vợ chồng đang ngồi trong cung điện, trời đất bỗng tối tăm mờ mịt. Một dải lụa hồng buông rủ từ trên trời xuống trong tiếng nhạc sáo vang lừng. Sau khi trời quang mây tạnh, Mỹ Dung công chúa biến mất, chỉ còn để lại khăn áo. Vua Hùng nghe tin vô cùng thương xót, phong cho nàng làm phúc thần thôn ngang và ra sức cho dân lập đền thờ. Chẳng bao lâu sau, đất nước có biến, Thục Phán đem quân xâm lược Văn Lang. Sùng được vời vào triều cùng Tản Viên đánh giặc. Sau những trận quyết chiến, quân Thục thua to. Sùng được vua Hùng phong là Tăng Cấp Thổ Phú Đại Vương. Sau này, Hùng Vương buộc phải nhường ngôi cho Thục Phán. Sùng liền về thôn ngang ở ẩn, không chịu thần phục nhà Thục. Nghe danh Sùng đã lâu, nên Thục Vương không dám ép Sùng phải lệ thuộc. Nhà vua xem ông như khách quý, ban cho ông đất Khoái Châu để làm bổng lộc. Buồn vì thời thế đổi thay, Sùng quay về đất Lương Giang và lập đàn tế Mỹ Dung con công chúa. Ông khấn: từ ngày nàng ra đi, đôi ta xa cách đã vài chục năm nay. Lòng ta quặn đau khôn xiết. Nếu nàng khôn thiên, hãy mang xe đón ta cùng về chung sống. Đêm ấy, ông nằm mơ thấy công chúa Mỹ Châu đi xe loan đến và nói: thiếp với chàng cũng muốn trăm năm ước hẹn, đâu ngờ xuân xanh như ngựa hồ qua cửa sổ. Sùng tỉnh dậy, cảm thấy người bãi hoải, một lát sau thì mất. Hôm ấy là ngày 10 tháng chạp. Thục Vương nghe tin, sai quan về tế và gia phong cho Sùng là thượng đẳng phúc thần. Thời nhà Lý, quân chiêm thành thường sang quấy nhiễu. Lý Thánh Tông phải thân chinh cầm quân đánh giặc. Một lần, nhà vua đi đến vùng đất này nghỉ qua đêm, thấy ngôi đền, nhà vua nói: bách thần có vị nào anh linh âm phù giúp nước, đêm nay xin về báo mộng cho trẫm biết. Sau khi dẹp yên giặc, trẫm hứa sẽ gia phong Duệ Hiệu và Xuân Thu hai mùa cúng tế. Đêm ấy, vào khoảng canh ba, nhà vua Chiêm Bao thấy một vị quan tướng mạo oai nghiêm cưỡi con long mã đến và bảo: "Ta là Phúc Thần ở địa phương này, vốn xưa là rể của vua Hùng. Nay nghe nhà vua đem quân đi đánh giặc nên đến đây nguyện xin âm phù cứu nước." Phía sau viên quan, Thánh Tông nhìn thấy một cô gái tuổi ngoài đôi mươi, nhan sắc xinh đẹp như ả hằng cung quản, tự xưng là công chúa Mỹ Dung và cũng xin tòng chinh giúp nước. Bỗng có tiếng sét dội bên tai, nhà vua tỉnh mộng mới biết mình nằm mơ. Sau này, khi đánh thắng Chiêm Thành, trên đường trở về qua thôn Ngang, nhà vua đã gia phong thêm mỹ hiệu cho hai vợ chồng Sùng Công và xuống chiếu cho dân ở đây hương lửa quanh năm.